Kính thưa quý vị, biểu tượng của năm Ất Tỵ 2025 vừa mở ra là rắn, con vật đứng thứ 6 trong 12 con giáp theo lịch pháp cổ truyền của Đông Á, có lẽ là biểu tượng chứa đựng nhiều giá trị tương phản nhất. Đại diện cho sự khôn ngoan, lanh lẹn, được kính nể, rắn cũng bị coi là loài phản trắc, nham hiểm. Song biểu tượng của rắn không dừng ở tính chất nhị nguyên đó. Vì sao năm Thìn gắn liền với năm Tỵ? Vì sao năm con rồng rồi mới đến năm con rắn? Về biểu tượng rắn, hai nền văn minh lớn Trung Hoa và Ấn Độ đã để lại những dấu ấn lớn nào trong văn hóa Việt Nam? Biểu tượng rắn trong văn hóa Việt Nam có thể đóng góp gì vào thời điểm mà nhân loại đang đối mặt với cuộc đại diệt chủng sinh giới lần thứ 6? Chương trình tạp chí đầu xuân năm mới ngày mùng 2 Tết mời quý vị ngược dòng lịch sử trở về với một số trầm tích của biểu tượng rắn ở Việt Nam, mảnh đất giao lưu của nhiều nền văn hóa, cùng với hai nhà nghiên cứu, chuyên gia về văn hóa Huế, tiến sĩ sử học Trần Đức Anh Sơn và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, chuyên gia về văn hóa dân gian Đông Á và Đông Nam Á. Nhưng trước hết mời quý vị nghe chia sẻ của chị Loan từ Sài Gòn về cảm nhận chung về con rắn ở người Việt.
Nếu mà nói theo dân gian ta nói con rắn thì cũng như là thông minh sắc sảo lắm đó. Nhưng mà nếu mà cái thông minh đó tốt á, thì nó giúp người. Còn nếu mà cái thông minh mà lươn lẹo này kia thì hại người thôi. Thì người ta nghĩ về cái xấu nhiều hơn là cái tốt đó anh.
Người Việt có nhiều câu nói để chỉ tính xấu của con người với hình ảnh rắn như khẩu Phật tâm xà, đồ rắn độc, hay cõng rắn cắn gà nhà, hay đánh rắn là phải đánh dập đầu. Nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn ghi nhận sự vắng mặt của biểu tượng rắn trong lăng vua Khải Định.
Ở trong cái Khải Thành Điện là cái nơi mà an táng vua Khải Định, vì vua thứ 12 của nhà Nguyễn, thì vua Khải Định đã trang trí 11 cái con linh vật và biểu tượng cho các cái con vật mà tầm tính của các năm. Riêng con rắn là không có, mà cái vị trí con rắn ông ta thay vào đồ vật khác hoặc là các cái nghệ nhân mà làm vào thời đó, và người ta cho rằng là một cái điểm xấu, cũng là một cái triều đại của nhà Nguyễn. Mà chúng ta thấy đầu triều vua thứ nhì của nhà Nguyễn là vua Minh Mạng cho khắc đến 2 lần nhiễm xa và mạng xa ở trên cửu đỉnh. Rắn vừa là nó mang những cái biểu tượng cho cái sự sinh sôi nảy nở mùa màng, nhưng nó cũng biểu tượng cho nhục dục tội lỗi, nhám hiểm, và vì vậy có người thích và có người không thích.
Quan niệm rồng là chính thống, rắn hèn kém, thậm chí là biểu tượng cho sự độc ác là sản phẩm của văn hóa chuyên chế Trung Hoa, theo ghi nhận của nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thơ.
Trong văn hóa Trung Hoa đó, thì trải dài theo lịch sử thời quân chủ của họ, thì họ đã xây dựng nên một cái biểu tượng rồng là chúa tể của vạn vật. Biểu tượng rồng thì lấy cái thân của con rắn và thậm chí là một vài bộ phận khác, ví dụ đầu của con rắn hoặc là vảy cá hay vảy rắn nói chung. Và khi nó đã tích lũy những cái điểm tốt đẹp nhất của loài rắn và muôn loài, thì đương nhiên nó sẽ đẩy các loài vật như là loài rắn xuống hàng thứ cấp, xây dựng nên một cái cặp cấu trúc đó là rồng và rắn. Thì theo đó rồng là biểu trưng của hoàng gia, của hoàng đế, của giới quý tộc và của quyền quy, và của tính dương, của sự phát triển và cái tính chính thống. Và đối lập với nó là rắn, là biểu tượng được cho là của cái gian ác, của âm tính, một cái gì đó rất là hạ cấp.
Đông đảo người Việt đều biết đến bi kịch Lệ Chi Viên đầu thế kỷ 15 của đại công thần nhà Lê Nguyễn Trãi, tác giả Bình Ngô Đại Cáo, bị tru di tam tộc với lý do người vợ Nguyễn Thị Lộ sát hại nhà vua. Trong xã hội Việt Nam, câu chuyện về người vợ tài năng của Nguyễn Trãi bị coi là hóa thân của loài rắn để báo thù vẫn ám ảnh người đời gần 6 thế kỷ sau. Đến mức mà cuối thế kỷ 20 vừa qua, có cả một cuộc vận động minh oan cho Nguyễn Thị Lộ. Ảnh hưởng của văn hóa chuyên chế Trung Hoa dường như ăn sâu trong xã hội Việt đến mức khó tin. Trái ngược với ảnh hưởng chuyên chế phương Bắc, hình tượng rắn đến từ văn minh Ấn Độ có những điểm tương đồng với văn hóa bản địa, đặc biệt với hình tượng rắn thần Naga học Phật. Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thơ cho biết:
tôi trong nhiều chuyến đi công tác, đi khảo sát ở các cái ngôi chùa Khmer ở Nam Bộ ấy, thì được nghe người Khmer Nam Bộ ở Trà Vinh và Sóc Trăng có kể rằng là khi mà Đức Phật thuyết giảng Phật Pháp, người dân người ta rất là đã hâm hở, rất là nhiệt huyết để mà đến chùa, để ngồi lặng lẽ nghe Đức Phật giảng. Thì trong số các loài vật cũng mong muốn được tu theo Đức Phật thì có một con rắn. Con rắn nó biết rằng là khi mà nó để nguyên cái thân hình rắn của nó để vào chính điện thì không hay. Chính vì thế là nó đã hóa phép thành hình ảnh của một người đàn ông, cũng chỉnh tề, mặc trang phục trắng. Nhưng mà vì nó là cái cốt của loài vật, vì vậy là nghe chữ được chữ mất. Và nghe một thời gian xong thì nó buồn ngủ quá. Khi nó ngủ thì nó ngáy. Thế mọi người mới nhìn quanh trở lại thì mới thấy là nó hoàn nguyên trở lại hình ảnh của một con rắn. người ta bỏ chạy hết. Cuối cùng thì nó nảy ra một cái ý rằng là nó xin phép Đức Phật và nó sẽ không vào chính điện để không làm kinh hãi đến những người xung quanh, đứng ở ngoài cái bậc thềm, ở hai bên bậc thềm ấy, hoặc là nó ngồi ở bên trên nóc chùa để mỗi ngày nó đều có thể nghe được tiếng kinh của Đức Phật.
Liên quan đến rắn, trong dân gian Việt Nam có một trò chơi của trẻ nhỏ nổi tiếng từ lâu đời, thường được gọi là trò rồng rắn lên mây. Về nguồn gốc của trò chơi rất phổ biến một thời này, có nhiều cách giải thích hoàn toàn khác nhau. Có người coi đây là một nghi lễ tránh trùng tang, có người thì thấy hình ảnh của một đất nước Việt Nam vào thời kỳ ba miền bị chia cắt. Nhưng dù nguồn gốc và ý nghĩa ra sao, ý thức thực tế và trực tiếp của trò chơi này rõ ràng là thúc đẩy hoạt động hướng đến một mục tiêu chung, giúp những người tham gia rèn luyện tinh thần đoàn kết và gắn bó. Về trò chơi rồng rắn lên mây, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thơ nhận định:
phải có sự kết hợp của cả hai, của cái văn hóa tinh hoa và văn hóa dân gian thì mới có thể phát triển. Chính vì thế người ta mới có câu là rồng rắn lên mây. Một mình rồng cũng chưa chắc đã lên mây, mà rắn là đương nhiên không thể. Nhưng nếu chúng ta biết kết hợp một cách hài hòa và xử lý những mâu thuẫn nếu có giữa biểu tượng rồng và rắn, có nghĩa là giữa cái ý niệm của cái tầng lớp tinh hoa và những nguyện ước của bình dân, thì dân tộc có thể phát triển. Thành ra là rồng rắn có thể lên mây. Và theo trật tự thì năm thìn nó mới tới 5 tỷ, và 5 tỷ muốn phát triển thì phải đứng trên vai năm thìn không? Khi mà 5 tỷ đứng trên vai năm thìn thì chưa chắc gì là con rồng nó lại cao hơn con rắn. Và cách mà chúng ta diễn giải đều nó phụ thuộc vào cách mà chúng ta muốn gửi gắm cái mong ước điều gì. Vì thật ra biểu tượng là kết tinh của những mong ước.
Hình tượng con rắn mang ý nghĩa muôn mặt trong văn hóa Việt Nam. Rắn là dòng sông mang lại màu mỡ thịnh vượng, nhưng cũng có thể là dòng sông cuồng nộ. Nhà nghiên cứu kỳ cựu về văn hóa Nam Bộ, ông Huỳnh Ngọc Tràng, nhìn thấy trong con rắn biểu trưng của năng lượng sống nguyên thủy, điều mà ông đã rút ra qua rất nhiều quan sát và đúc kết thành tựu của giới khoa học phương Tây.
Thì con rắn là biểu trưng cho cái bản năng đó, người ta nói là cái năng lượng sống nguyên sơ đó. Thì cái đó nó biểu tượng ra là nước, rồi ra dòng sông. Nước rất biểu trưng cho cái sự sống, nó là sự chuyển động, nó là sự thay đổi không ngừng, nó là sức mạnh hủy diệt nữa. Nhưng mà sự hủy diệt thì nó sẽ sinh ra tái sinh nhiều thứ lắm, và nó cũng phục hồi, nước nó có chức năng phục hồi nữa.
Rắn được coi là loài vật vừa sống trên cạn vừa có thể sống dưới nước. Trong lịch sử trái đất, sự sống từ các đại dương đi lên, biểu tượng rắn gắn liền với suối nguồn kỳ diệu của sự sống. Sự bùng nổ của công nghệ, kỹ thuật và sự thịnh vượng kinh tế đưa nhân loại hiện nay đạt đến cảnh giới tiến bộ chưa từng có. Tuy nhiên cũng chính tham vọng phát triển vô hạn, bất chấp các giới hạn về môi trường và khí hậu, đang đặt thế giới trước hiểm họa đại tuyệt chủng sinh giới lần thứ 6. Nhiệt độ trái đất tăng quá mức 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp do năng lượng hóa thạch đang khiến trái đất ngày càng trở nên khó sống nổi với chính loài người. Nhiều nhà khoa học phương Tây như nhà nhân chủng học Pháp Philippe Descola nhìn thấy cội nguồn sâu xa của xu thế hủy diệt nói trên trong chính vũ trụ quan của con người hiện đại, với nòng cốt là tư tưởng phương Tây, coi thiên nhiên là cái nằm ngoài con người, là đối tượng để khai thác. Chính vũ trụ quan đó đang tàn phá mối quan hệ của con người với sinh giới và không cho phép xã hội đương đại ý thức được rõ đại thảm họa đang diễn ra. Năm rắn có thể chỉ đơn thuần được coi như một biểu tượng năm thông thường theo truyền thống. Biểu tượng năm rắn cũng có thể chỉ được gắn với các niềm tin vào số mạng, vận hạn. Năm Ất Tỵ có thể được nhiều người chú ý đến như một năm rủi ro, nhưng năm rắn cũng có thể là một dịp để trở về với những minh triết ngàn đời. Rắn có thể là cơ hội để khắc phục tầm nhìn, chỉ thấy cây mà không thấy rừng, để hướng đến một ý thức về toàn thể, để nhận ra những hiểm họa và cội nguồn của những hiểm họa đang đe dọa sự sống còn của toàn thể nhân loại hiện nay. Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Thơ trong cuộc trả lời phỏng vấn đã nhắc đến báu vật phương Nam của văn hóa Việt Nam. Đó là cụm tượng độc nhất vô nhị rắn bảy đầu bảo vệ Đức Phật bốn tay trong một ngôi chùa ở tỉnh An Giang. Cụm tượng này nguyên ủy là di vật của nền văn minh Ốc Eo có tuổi đời hơn 1.000 năm về trước. Tượng Phật bốn tay nguyên là tượng thần bảo tồn Vishnu của nền văn minh Ấn Độ cổ. Rắn thần cuộn tròn là hiện thân cho nền tảng của vũ trụ, của sự sống, gắn bó mật thiết với vị thần bảo tồn này. Rắn thần vươn cao, hiện thân cho tư tưởng hướng thượng và sức sáng tạo của con người. Vươn cao nhưng không đoạn tuyệt với những gốc rễ. Phải chăng là bài học minh triết căn bản nhất đã được các thế hệ đi trước gửi gắm qua hình tượng rắn? Bài học từ đây có thể giúp gì cho nhân loại trong tình thế nguy nan hiện nay?